Cận đại này á, có phê bình về vấn đề mà sự tu học á, thì ngài nói rằng là người học Phật á, ai cũng biết qua và nghe nói về Bồ Đề Tâm và đều biết rằng tâm này là căn bản của sự thành Phật. Thế nhưng trên mặt phát tâm á, thì cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm hầu như trở thành một thứ khẩu đầu thiền. Đó là cái lời mà bình luận của ngài Diễn Bồi Đại Sư á. Thì cái điều này không phải rằng là chỉ xảy ra ở một nơi, ở một xứ, mà là ở trong cái hàng ngũ gọi là tín đồ Đại Thừa Phật Giáo. Thì ngài cũng than thở như vậy, là nói rằng tất cả những người học Phật thì ai cũng có nghe và cũng có biết về Bồ Đề Tâm và biết nó là căn bản của sự thành Phật Đạo. Thế nhưng mà trên cái phương diện pháp tâm á, thì Bồ Đề Tâm hầu như trở thành một thứ khẩu đầu thiền. Cái danh từ thuần ngữ khẩu đầu thiền nó là chỉ cho cái vấn đề mà rằng là như những cái người mà tu thiền mà chỉ có vấn đề là nói thôi nhưng mà không có thực hành được, thì thường hay gọi là khẩu đầu thiền. Thì trên cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm nó cũng thuộc như khẩu đầu thiền, mà cũng chỉ là nói thôi nhưng mà không hề có phát thật sự. Mà cho dù pháp thật sự đi, có nói là pháp rồi đó, thì cũng chỉ rằng là pháp ở trên môi miệng thôi, cho nên nói khẩu đầu. Và rồi pháp thì long trọng lắm, có nghi quy, có nghi thức đối trước Đức Phật, và pháp lời, pháp khẩu đó, Bồ Đề, chứ nhưng mà cũng chưa có pháp tâm Bồ Đề bao giờ hết. Thì đó là cái vấn đề mà ngài Diễn Bồi này than thở theo cái kinh nghiệm mà đi hoằng pháp đó của cổ. Và một khi đã biết rằng Bồ Đề Tâm là căn bản của sự thành Phật mà lại không có pháp, thì đương nhiên rằng là cái sự thành Phật đó cũng rất ư là mất căn bản. Mà lại có một vấn đề là mọi người chịu để ý rằng một khi á mà Bồ Đề Tâm mất căn bản đó, thì nó trở thành ra rằng là tà ma. Cho nên vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, là vì như vậy. Thì nếu mà đánh mất đi hay là quên đi, đánh mất đi cái Bồ Đề Tâm, thì có tu cái thiện nào đi chăng nữa thì thiện nó chung cục cũng là thiện của ma. Thì cái từ ngữ nó là ma, nó là chỉ cho cái vấn đề của chướng đạo. Thì mình làm gì làm, nhưng mà tất cả những cái hành động của, làm của mình nó đều thiên tới cái hướng mà của thế gian, mà nó đi ngược lại cái hướng của xuất thế gian, thì nó đều gọi là chướng ngại của chướng ngại cho cái sự thành đạo, thì đều là ma chướng cả, đều gọi là nghiệp của ma. Thành ra cái người tu học Phật rất là sơ hốt cái vấn đề mà phát Bồ Đề Tâm hoặc là suy nghĩ về Bồ Đề Tâm. Bởi vì như vậy chỉ nghĩ rằng hết mình phát Bồ Đề Tâm là mình cứ đối trước Đức Phật rồi đốt nhang nên theo đúng cái nghi thức nghi quy nào đó phát nguyện và nói rằng là mình sẽ phát Bồ Đề Tâm là xong rồi. Nhưng mà điều thực sự thì tâm chưa bao giờ phát, và chỉ có phát trên khẩu thôi. Xong rồi phát như thế rồi thì tu hành một thời gian thì không thấy có tiến bộ. Và khi mà gặp chướng ngại, trở ngại thì lúc bây giờ lại lại lo tu hành để mà gỡ lại những cái chướng ngại hay là tai nạn xảy ra. Thế nó lo đi tu hành, thì khi lo đi tu hành thì lại nói là Bồ Đề Tâm của mình mất rồi cho nên mình phải đi phát lại. Mà thật sự thì Bồ Đề Tâm có phát hồi nào đâu mất. Xong rồi đi phát lại, xong lại phát lại với hình thức là chưa từng phát Bồ Đề Tâm. Thì cái vấn đề đó chẳng khác nào rằng là một người nói rằng tôi phát tâm đi học, và người đó chỉ hiểu rằng là tôi phát tâm đi học có nghĩa là tôi mỗi ngày tôi cắp sách đến trường, đến trường tôi xong rồi, còn tôi không có làm bài làm vở, không có theo dõi sự học hành, không có dùng tâm học tập nghiên cứu, và tôi cứ chỉ đến trường thôi. Xong rồi tôi nói đi học đã lâu rồi mà bây giờ sao mà cái sự học của mình nó trở thành thất học rồi, mình biết gì cả cho nên lại đi trường lại, rồi lại lân la, rồi lại tới trường lại. Và không hiểu rằng là tới trường là để học chứ không phải là tới trường là học, mà là tới trường là để học. Và cũng không hiểu rằng khi mà mình đối trước Đức Phật mà mình hé môi và phát Bồ Đề Tâm là để mình thực hành nó, chứ không phải là mình nói với Đức Phật vậy là xong xuôi hết rồi, là Bồ Đề Tâm đã thành tựu rồi. Rồi khi mà mình thưa bạch với Đức Phật như thế nhưng mà cái tâm ý của mình chưa có một chút xíu nào nó thay đổi, ngay từ lúc mà mình đang nói, ngay từ lúc mình sẽ nói, đang nói và nói xong, thì cái tâm thức của mình nó vẫn y chang như vậy. Ngay cái lúc mà mình đang đối với Đức Phật nói, tâm nó cũng chưa hề là Bồ Đề Tâm. Rồi thì lại đến một cái lúc nào đó thì lại bừng tỉnh lên rồi nói rằng là ô Bồ Đề Tâm của tôi này nó mất rồi, rồi đi thọ lại. Nhưng mà thực chất thì là mình hiểu lầm thôi, là bởi vì mình chưa có phát. Còn khi mà thực sự mà phát Bồ Đề Tâm á, thì ngay lúc đó có thể gọi đó là một vị Bồ Tát. Tại vì mình cũng hiểu cái chữ Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoà, nó có nghĩa rằng là Bồ Đề nó là dịch là giác, hoặc là dịch là đại đạo tâm, hay là đại đạo tâm nó chính là Bồ Đề Tâm ấy. Bồ Đề Tâm với giác là một, thì ban sáng mình có đề cập đến. Thành ra dịch là giác hoặc là dịch là đại đạo tâm. Còn Tát Đoà nó dịch là hữu tình, hoặc là dịch là chúng sinh. Vậy thì giác hữu tình hay là đại đạo tâm chúng sinh đều một nghĩa với nhau, đó chỉ là cụ dịch và tân dịch mà thôi. Thì đại đạo tâm chúng sinh là Bồ Đề Tát Đoà, nội tắt là Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát là một chúng sinh phát đại đạo tâm, hay là một chúng sinh có đại đạo tâm, hay là một chúng sinh giác ngộ, một hữu tình giác ngộ. Thành ra ngay khi mà phát cái tâm nói trên đó đó, thì tự dưng là nghiễm nhiên trở thành một vị Bồ Tát. Thành thử thì có nhiều người lý luận trong cái sự tu học nói rằng là ví dụ mình nói rằng là chuyện phụng sự chúng sinh là một cái chuyện nan hành, mình nói rằng chuyện phát tâm thâm quảng nó là chuyện nan hành, rồi phát tâm tu tập ở nơi thân tức là ra sức lễ bái tụng kinh tham thiền nỗ lực ở trên phương diện của tâm là tư duy quán sát khó quá, là nan hành. Và nhất nhất cái gì cũng nan hành, nhưng mà lý do tại sao nan hành là tại vì ở nơi cái vọng tâm vọng thức nói trên đó nó không hạp mấy thứ đó cho nên nan. Nhưng mà nếu nói rằng là mình thức thâu đêm để mà ăn chơi, tức là tiệc tùng, nhảy đầm, cờ bạc, rượu chè, thì không sao hết, không khó. Nhưng mà chỉ có ngồi mà tính tọa trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng thì khó. Lạy Phật mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ khó. Nhưng mà nếu làm những cái chuyện gì khác đó theo cái lối thế gian thì cả đêm, cả ngày, cả đời cũng thấy chưa đủ, chưa nhàm chán, vẫn thấy thèm muốn như thường. Thành ra như thế thì mình hiểu là sở dĩ mà mình cứ thấy cái gì cũng là khó, cho nên cái gì hở ra cũng là nan hành. Và rồi chỉ có một cái vấn đề thôi là suy nghĩ cái là nói cái niệm Phật nó là dị hành nhất. Thì hồi đó tôi cũng đã lên tiếng trong cái đạo tràng vô chủ, tôi cũng có lên tiếng và nói rằng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì thử suy nghĩ xem mấy chục năm sau có gì Phật pháp. Nếu ai cũng suy nghĩ rằng là mình tu hành nó chỉ có niệm Phật thôi, và rồi khỏi có mấy cái chuyện mà nghiên cứu học hành tham thiền lạy Phật lễ bái tụng kinh chi, nó mệt, cứ chú tâm và niệm Phật thôi 10 tiếng rồi thì vãng sinh, và cho cái đó là đắc chí và cho cái đó là thượng sách, và truyền dạy cho nhau như thế, thì thử hỏi rằng là 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau có gì Phật pháp. Thì Phật pháp nó trở thành ra rằng là bao nhiêu những cái giáo lý của Đức Phật này, ai tìm hiểu để mà truyền thừa thì nó phải tận diệt hết, thì nó mất hết, thì biến Phật pháp trở thành một thứ mà dị thiệt, mà đời cái gì đó. Khi nào mà mình lên núi thì khi nào mình cũng thấy là khó, mà xuống thì khi nào cũng dễ. Để mình giàu cũng khó, nhưng mà để nghèo thì dễ. Để mình được khỏe mạnh thì khó, nhưng mà để cho mình sinh bệnh thì dễ. Để sống còn thì khó, mà để chết thì dễ. Dễ khi nào cũng đi đôi với lại tất cả những cái thứ mà gọi rằng là không khá được. Và tất cả những cái gì mà khá đều phải nỗ lực cả. Cho nên 10 phương chư Phật tinh tiến vô cùng và không có cái gì là nan hết dưới mắt của Đức Bổn Sư. Cho nên mới có thể rằng là nan hành đạo, là có thể làm được tất cả những cái pháp nan hành. Điều đó cho thấy là Đức Bổn Sư không có cái chuyện gì là khó hết. Cái gì cũng có cũng trở thành dễ được. Nhờ gì? Nhờ pháp Bồ Đề Tâm. Thành ra mình đây thì cái tâm lý của mình nó đã không phải là Bồ Đề Tâm, cho nên vì vậy nó sợ khó mà ưa dễ, là cái tâm nó không thuộc về Bồ Đề Tâm rồi. Rồi lại trong cái sự nghiệp tu học của mình cũng được dạy mà mình cũng phát Bồ Đề Tâm rồi. Thì mình phát Bồ Đề Tâm là để làm cái gì vậy? Là để biến khó thành dễ. Thì khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì tất cả những cái mà xưa nay khó làm á, nhờ phát mà làm được. Thế rồi khi phát Bồ Đề Tâm thì lại suy nghĩ, thì lại suy nghĩ rằng là cái thứ nhất thì là mình cũng nghĩ rằng là cái Bồ Đề Tâm mình phát đó là nó vẫn phải rằng là tùy theo cái sức của mình. Mà Bồ Đề Tâm là giúp cho mình thành lực. Còn nếu vẫn cái lực bình thường của mình đó mà hành Bồ Đề Tâm thì cái lực đó không phải lực của Bồ Đề Tâm, mà không phải do cái sự phát tâm mà thành tựu cái lực nói trên đó. Còn khi phát tâm thì tự nhiên mình sẽ thành cái lực của Bồ Đề Tâm lực. Rồi, đó là một chuyện. Cái thứ hai để nói rằng là tuy tôi phát Bồ Đề Tâm rồi, tôi cũng đối trước Bồ Tát Quan Thế Âm, đối trước Bồ Tát Văn Thù đã phát Bồ Đề Tâm. Nhưng phát xong rồi tôi vẫn nói mấy thứ đó là khó. Cái hạnh nguyện của Quan Âm cứu độ chúng sinh là khó. Cái hạnh nguyện mà thượng cầu trí tuệ mà siêu việt của Ngài Văn Thù là khó. Vậy thì chẳng hiểu là tôi phát Bồ Đề Tâm nó là phát tâm gì vậy. Tại vì